điếu dân phạt tội. Chu Võ Vương thay dân phạt tội. Năm 1134 đến năm 1115 trước Tây lịch. Nguyên văn: Danh Phát, Văn Vương Thứ Tử, Tự Vi Tây Bá, Ân Trụ Vương Vô Đạo, Vi Chẩn Cú Thủy Thâm Hỏa Nhiệt Trung Lê Dân, Cố Xuất Chư Hầu, Điếu Dân Phạt Tội, Dĩ Hương Thượng Vi Quân Sư, Chu Công Đáng Vi Phụ Tướng, Ư Mục Giả Nhất Chiến, Ân Quân Đại Bại, Trụ Vương Tự Phần. Tức Đế Vị, Quốc Hào Viết Chu, Kiến Đô Hào Kinh, Nhân Chánh Ái Dân, Bách Tánh Phụng Công Thủ Pháp, Kỳ Nhạc Dung Dung, Phong Khương Thượng Ư Tề, Chu Công Ư Lỗ, Ân Trụ Vương Chi Tử Vũ Canh Ư Tống, Dĩ Tam Giám, tức Quản Thúc, gồm Quản Thúc, Thái Thúc, Hoắc Thúc, Phòng Kỳ Bạn Biến, Tại Vị Thập Cửu Niên Băng, Kỳ Tử Thành Vương Lập, Niên Ấu Đa Bệnh, Chu Công Đáng Nhiếp Chánh, Tận Chức Tận Trung, Bất Từ Tân Lao, Hữu Nhất Mộc Tam Ác Phát, Nhất Vạn Tam Thổ Bộ, Thiện Đại Thiên Hạ Sĩ, Khủng Thất Nhất Hiền Nhân, Điện Định Chu Triều Quốc Vận Bác Bách Tái. Lược nghĩa: Vua Chu Võ tên Phát, là con thứ hai của vua Chu Văn, Tây Bá Chư Hầu. Vua Trụ Vô Đạo, vì muốn cứu nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, nên vua Chu Võ hợp các chư hầu chinh phạt vua Trụ. Quân sư Khương Thượng lãnh đạo, hỗ trợ tướng quân là Châu Công Đáng đánh một trận tại Mục Giả. Quân Ân Trụ Vương đại bại, Trụ Vương tự thiêu chết. Nhà vua lên ngôi, quốc hiệu là Chu. Kiến đô tại Hào Kinh, vua ban chính sách nhân từ yêu dân. Nhân dân rất vui vẻ tuân theo nhà vua mà giữ gìn pháp luật. Nhà vua phong Khương Thượng là Tề, Chu Công là Lỗ, con của Trụ Vương Vũ Canh là Tống, dùng ba vị Quản Thúc, Thái Thúc, Hoắc Thúc làm giám thị phòng ngừa họ nổi loạn. Vua ở ngôi được 19 năm. Con của nhà vua là Thành Vương kế ngôi, vì tuổi nhỏ nhiều bệnh nên Chu Công Đáng tiếp chính. Chu Công Đáng tận trung, không nề khổ cực. Có lần bận rộn đến nỗi khi tắm gội phải 3 lần vấn tóc lên, cũng như trong một bữa ăn phải nhổ vào chén 3 lần để đi ra tiếp khách, vì sợ mất lòng người hiền. Vua Chu Võ đã đặt được nền móng cho triều Chu, và nhà Chu tiếp nối ngôi vua dài hơn 800 năm. Giảng giải: Chu Võ Vương họ Cơ, tên Phát, là con thứ hai của vua Chu Văn Cơ Xương. Vua Trụ phong cho Cơ Xương làm chư hầu Tây Bá. Lúc bấy giờ, vua Trụ sủng ái Đắc Kỷ. Đắc Kỷ diễu ngôn hoặc chúng hại rất nhiều người. Vua Trụ xem nhân mạng của thần dân như các trò chơi, như chặt gân, móc cốt, khám nghiệm tủy, mổ bụng người có mang để khám nghiệm bào thai. Vì vua gây tạo quá nhiều hành vi bạo ngược nên dân chúng không phục tùng, rất nhiều nơi nổi loạn phản đối vua Trụ. Lúc đó Chu Văn Vương đã có 2/3 thiên hạ rồi, nhưng vua Chu Văn vẫn làm thần quân phụng sự vua Trụ mà không làm phản. Mãi đến đời Chu Võ Vương, vua Chu Võ không thể chịu đựng sự bạo tàn của vua Trụ nên mới chinh phạt vua Trụ, cứu nhân dân ra khỏi cảnh lầm than. Cuộc chiến do quân sư Khương Thượng chỉ huy và Chu Công Đáng làm trợ tướng quân xử lý triều chính, chiến đấu tại Mục Giả, vua Trụ đại bại. Tuy quân lính của vua Trụ có tư thế rất hùng mạnh, nhưng không có ý chí tranh đấu nên toàn quân bại hoại. Vua Trụ biết rằng không thể bảo vệ thiên hạ được nữa nên tự thiêu chết. Nhà Thương tức Ân diệt vong từ đấy. Hầu Tây Bá Cơ Phát lên ngôi, đổi quốc hiệu là Chu, tức là Chu Võ Vương. Chu Võ Vương lên ngôi, phong Khương Tử Nha làm chư hầu Tề Quốc, Chu Công làm chư hầu Lỗ Quốc, con của vua Trụ là Vũ Canh làm chư hầu Tống Quốc, gần thủ đô của triều Thương. Nhà vua sợ họ làm phản nên ở vùng lân cận lại phái quản thúc, thái thúc, hoắc thúc làm giám thị quan sát họ. Thật không ngờ, nếu không có ba vị này, Vũ Canh khó mà làm phản. Vì ba vị chư hầu ngấm ngầm cấu kết với nhau, rồi đợi đến đời con của vua Chu Võ Vương là Chu Thành Vương, họ mới tạo phản. Vua Chu Võ ở ngôi được 19 năm, sau băng hà, mở ngoặc, hoàng đế mất giống như núi băng, cho nên gọi là băng. Lập con của nhà vua là Chu Thành Vương lên ngôi. Thành Vương tuổi nhỏ, lại kém sức khỏe, nên tất cả việc triều chính đều do em của Võ Vương là Chu Công Đán cai quản. Lúc Chu Công Đán nhiếp chính, thân thiện đối với người hiền, bất luận ai có việc gì cần gặp ông nhất định tiếp kiến. Do đó, ông bận rộn đến độ không thể tưởng. Chúng ta có thể hình dung phần nào qua hai thí dụ như sau. Một là nhất vạn tam thổ bộ, nghĩa là ăn một bữa cơm nhổ ra ba lần. Ông bận đến nỗi đường bữa ăn phải nhổ cơm vào chén, rồi sửa y mão để ra tiếp khách. Vì trong miệng còn cơm mà tiếp khách tức là không phải phép, nên đợi xong việc ông mới trở vô ăn tiếp. Ông đã từng nhổ vào chén ba lần như vậy trong một bữa cơm để tiếp khách. Hai là nhất nhục tam phát, nghĩa là ngày xưa nam hay nữ đều để tóc dài. Lúc ông tắm gội, đang lúc gội đầu mà có khách đến, ông không kịp chải bới, bèn hất tóc lên rồi đội mũ ra tiếp khách. Khi gội đầu, ông đã từng bới tóc lên ba lần như vậy để tiếp khách. Tại sao ông lại bận đến thế? Vì ông sợ làm mất lòng người hiền trong thiên hạ. Chính vì ông biết cách kính nể người hiền như vậy, nên đã đặt được nền móng cho nhà Chu. Quốc vận của triều Chu kéo dài hơn 800 năm. Tán viết: đại chí đại nhân, vi quốc cứu dân, tru nhất độc phu, phàm bách ân cần, thủy thâm hỏa nhiệt, trí phúc thôi tâm, trừ bạo an lương, đức quán cổ kim. Nghĩa là đại chí đại nhân vì nước cứu dân, tiêu trừ một kẻ mọi việc cần mẫn, chân thành cứu dân khỏi nạn nước lửa, diệt bạo an dân, vang đức xưa nay. Đại chí đại nhân vi quốc cứu dân, nghĩa là vua Chu Võ có chí lớn muốn cứu quốc dân, có lòng nhân từ vì nhân dân trừ tai hại, việc gì cũng vì toàn thể quốc gia, cứu hộ nhân dân. Tru nhất độc phu, phàm bách ân cần, nghĩa là ông đã tiêu trừ một người hại dân, đó là vua Trụ, và ông rất ân cần đối với mọi việc, không cẩu thả nên rất bận rộn. Thủy thâm hỏa nhiệt, trí phúc thôi tâm, nghĩa là vì không nhẫn tâm nhìn thấy nhân dân sống cảnh khổ đau, nên vua nhất tâm cứu giúp dân chúng. Thôi tâm trí phúc tức là dùng lòng chân thành của nhà vua. Trừ bạo an lương, đức quán cổ kim, nghĩa là vì muốn cho nhân dân an lạc, nên Chu Võ đã diệt trừ vua Trụ bạo tàn. Đạo đức của vua Chu Võ vẫn còn vang tiếng, chứ không giống như một số người chỉ vì tranh quyền đoạt lợi, tranh giành ngôi vị quốc vương. Lại có kệ rằng: điếu dân phạt tội Chu Võ Vương, loạn cực tư trị cứu cơ hoang, bá di thúc tề tính mã giáng, phi hổ tử nha cộng thương lượng, nghĩa kỳ cao cử bình thiên hạ, nhân chánh phổ thi hóa ngoan manh, công cái thiên địa trạch lưu quản, kỳ sơn tử tôn thọ miên trường. Nghĩa là vua Chu Võ thay dân phạt tội, trong loạn lạc cứu thoát đói nàng, bá di thúc tề cởi ngựa ngăn, phi hổ tử nha đồng thương lượng, khởi cờ chánh nghĩa bình thiên hạ, thi hành nhân chánh hóa gian manh, công tựa trời đất ân lưu rộng, kỳ sơn con cháu tiếp trường tồn. Điếu dân phạt tội Chu Võ Vương tức là vua Chu Võ vì dân mà công phạt bạo quân. Loạn cực tư trị cứu cơ hoang, nghĩa là lúc bấy giờ nhân dân không có cơm ăn, thậm chí cũng không có nước uống, cho nên nhà vua vì dân chinh phạt bạo quân, cũng vì muốn cứu vớt nhân dân ra khỏi cảnh lầm than, khiến nhân dân được an cư lạc nghiệp. Bá Di Thúc Tề Tính Mã Gián, nghĩa là Bá Di và Thúc Tề là hai người hiền. Hai vị là con của cô Trúc Quân. Cô Trúc Quân nhường ngôi cho người con thứ ba là Thúc Tề. Bá Di nhận thấy cha mình truyền ngôi cho em như vậy, nên ra đi để em mình an tâm kế vị. Thúc Tề thấy rằng ngôi vua đáng lẽ là do anh mình Bá Di kế thừa, nên cũng ra đi, không làm vua nữa. Hai vị đó không muốn làm vua để được thiên hạ. Họ xem thiên hạ rất bình thường, coi giá trị ngôi vua như đôi giày rách. Do đó, hai vị đều là người đức độ. Hai vị ấy biết Võ Vương sẽ công phạt Trụ Vương, bèn cưỡi ngựa ngăn cản Võ Vương và nói đừng nên ở cương vị thần mà sát hại vua Trụ. Về sau, thiên hạ quy thuộc triều Chu. Hai anh em nghĩ rằng mình là di thần của triều Thương, nên lấy làm hổ thẹn, không ăn lương thực, thóc lúa của triều Chu hay bất cứ lương thực gì do đất đai triều Chu sanh sản. Do đó, hai anh em ẩn cư tại núi Thủ Dương, ăn rau dại như rau vi, dương sĩ. Có người nói với họ rằng, tuy các người ăn rau dại, nhưng rau cũng mọc từ đất đai của triều Chu đấy. Từ đó về sau, hai anh em không ăn gì hết mà nhịn đói chết tại núi Thủ Dương. Cho nên Khổng Tử nói, Bá Di Thúc Tề không nhớ thù xưa nên ít oán hận trong lòng. Nếu cầu nhân từ được nhân từ, cớ sao lại oán hận chứ? Phi hổ tử nha cộng khương thượng. Phi hổ hay Hoàng Phi Hổ là một vị công thần, vị đại tướng quân của vua Trụ. Về sau ông nhận thấy vua Trụ bạo ngược vô đạo, nên đi theo vua Chu Võ, giúp vua Chu Võ lãnh binh phạt Trụ. Tử Nha là Khương Tử Nha. Hai vị ấy, một là quan văn, một là quan võ, cùng nhau thương lượng việc nước. Nghĩa kỳ cao cử bình thiên hạ, nghĩa là vua Chu Võ dùng nhân nghĩa làm đầu. Khi nhà vua phất cờ khởi nghĩa, thiên hạ đều hưởng ứng, nên bình định thiên hạ rất dễ dàng. Do đó thiên hạ được thái bình. Nhân chánh phổ thi hóa ngoan manh, nghĩa là nhà vua dùng chính sách nhân từ giáo hóa nhân dân, cảm hóa những người ngoan cố. Những người lưu linh không nghề nghiệp, không theo luật lệ cũng tìm được công ăn việc làm theo đúng phép tắc. Công cái thiên địa trạch lưu quản, nghĩa là tuy vua Chu Võ công phạt Trụ Vương, dùng cương vị thần đi phạt quân vương, nhưng công lao của nhà vua rất lớn, vì cứu tất cả nhân dân mà nhà vua tiêu diệt một người tàn bạo, cho nên công lao ấy to bằng trời, và ân trạch này cũng đặc biệt được lưu truyền rộng khắp. Kỳ Sơn Tử Tôn Thọ Miên Trường. Kỳ Sơn tức là nơi khởi đầu của triều Chu, và các con cháu đời sau nối tiếp nhau hưởng thọ quốc vận lâu dài đến hơn 800 năm. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 13 tháng 10 năm 1987.